This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Ngày hôm nay trong phòng thu của chúng tôi có sự hiện diện của chị Loan và một bà mẹ tinh thần của những người theo đạo Công giáo, đó là Đức Mẹ Lavan của Việt Nam. Và Đức Mẹ Lavan là sự hiện thân của Đức Mẹ Maria, là mẹ thế gian của Chúa Giêsu. Và bây giờ em mời chị Loan sẽ chia sẻ, gửi lời chào tới quý vị khán thính giả, rồi chị cũng sẽ giới thiệu Đức Mẹ Lavan một tí xíu cho quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai. Dạ, xin mời.
Dạ, Loan xin chào quý vị khán giả của Tầm Sao Mai trong cái Sài Gòn Radio Dallas. Hôm nay Loan cũng rất vui gặp lại chị Victoria, và như kỳ rồi đó mình có nói đó là từ thứ tư tuần rồi đó là người Công giáo vô một cái thời gian gọi là mùa chay, tức là mình nhớ lại những cái có thể nói là những cái sự kiện nó xảy ra trong đời Chúa Giêsu và đi tới cái ngày quan trọng là cái ngày lễ Chúa Phục Sinh nha, chứ không phải là mình ăn chay rồi mình lo đánh ngực hay là làm khó khăn. Nhưng mà điều cái sự vui của mình đó là khi mình biết qua cái sự đau khổ, cái sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta đã được sống lại trong cuộc sống vĩnh cửu. Thành ra chị Victoria có hỏi Loan về Đức Mẹ Lavan ha. Tại sao có nhiều tên, người ta nói có một Đức Mẹ mà tại sao nhiều tên quá, Đức Mẹ Lavan rồi Đức Mẹ Lộ Đức rồi Đức Mẹ Guadalupe rồi. Thiệt ra đó, Đức Mẹ đó đã được Chúa cho một cái phép đặc biệt, tức là đã sống lại giống như Chúa, còn xác và hồn. Thành ra khi mà Đức Mẹ, khi mà mình tin á, thì cái sự tin của mình á, nó sẽ vượt qua những cái câu hỏi về khoa học. Có thể sẽ vượt qua những cái câu hỏi mà chúng ta thường nghĩ rồi chúng ta hỏi. Thì Đức Mẹ hiện ra ở Lavan, tại vì lúc đó ở Việt Nam á, ở miền Trung, cái tỉnh đó là Quảng Trị, thì thời của nhiều người bị bắt đạo đó, thành ra người ta mới trốn vô trong một cái rừng đó, cái rừng người ta gọi là rừng thiên, tại vì trong đó đó là cây cối mọc cái là um sùm không có đường đi, nhưng mà họ ráng họ trốn vô trong đó, tại không còn đồ ăn, không thức uống, có nhiều người bị bệnh, thành ra họ người Công giáo ở chỗ đó họ cầu nguyện lại, họ ngồi lại họ cầu nguyện. Họ nói Đức Mẹ xin giúp chúng con đi, chúng con chết đến nơi rồi. Thì có một bà đó hiện ra mặc áo dài Việt Nam nha, rồi ẵm đứa con trong tay. Khi mấy người đó họ mới nhìn ra, họ nói cái này giống như cái bà mà mình thấy trong nhà thờ lúc trước. Thì họ mới cầu xin. Thì Đức Mẹ nói với họ một lời là ta sẽ chỉ cho các con những cái món ăn, những cái cây để chữa bệnh chúng con. Thành ra người ta nghe lời của cái bà đó nó hiện ra, rồi người ta mới dùng những cây cỏ đó người ta mới sống và họ đã được cứu vớt. Thành ra cái chuyện Đức Mẹ Lavan nó là như vậy. Khi mà chúng ta đã trong một cái hoàn cảnh đau khổ đó thì chúng ta luôn luôn nhớ một cái ơn trên, những cái người thần thiên, mình nó có thể nói trong đạo nào cũng có những cái người mình gọi là thánh thiện hơn mình, đã được một cái sống, cuộc sống rất là có thể đau khổ nhưng mà họ đã vượt qua để họ đi tới một cái con đường mình nói là hướng thiện rất là quan trọng. Đó là cái câu chuyện của Đức Mẹ Lavan. Thì Long muốn nối kết lại cái sự mà hôm nay chúng ta nói về sự đau khổ của Đức Mẹ, và Đức Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu để đi tới khi thành giá và Chúa đã sống lại. Xin chị Victoria có ý kiến gì không?
Dạ, cảm ơn chị Loan. Victoria thì nghĩ rằng người mẹ tinh thần của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì chúng ta nhận lãnh được cái tình thương từ mẹ vật chất là người đã sanh ra chúng ta, thì chúng ta cũng học hỏi được khá nhiều về cái đức tính của Đức Mẹ Maria trong cái quãng đời mà Đức Mẹ phải hướng dẫn Chúa Giêsu trở thành một người để mà cứu nhân loại. Thành ra Victoria muốn ngày hôm nay đó chúng ta nói nhiều về cái tinh thần mà chúng ta học được từ Đức Mẹ Lavan cũng như Đức Mẹ Maria để mà hướng dẫn con cái có cái đời sống tinh thần phục vụ và hy sinh cho nhân loại. Vì đó là một cái tinh thần mà tôi nghĩ rằng là mẹ rất là khó hướng dẫn con cái được. Thành ra chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái cách làm sao mà dạy cho con của chúng ta, hoặc là chính chúng ta phải học được trước cái tinh thần này thì chúng ta mới dạy dỗ được con của chúng ta cái tinh thần hy sinh và phục vụ cho nhân loại và cho đồng chủng đó, các đồng loại của mình. Và cái câu hỏi đầu tiên mà Victoria muốn hỏi chị Loan á, là khi mà chị em biết là chị lớn lên và chị đã có giống như là cái tinh thần phục vụ và hy sinh cho giống như là đạo Công giáo để mà đi truyền bá cái đạo Công giáo ra, thì khi mà chị lập gia đình rồi khi mà chị có con á, thì cái tinh thần nào của Đức Mẹ giúp chị là hướng dẫn con cho có cái đời sống biết hy sinh và phục vụ cho nhân loại ạ?
Dạ, cảm ơn chị Victoria nói về cái vấn đề mà mình học gì, những đức tính nào mà mình nhìn qua Đức Mẹ Maria. Thì Victoria biết trong đạo có những cuốn sách để nói về Đức Mẹ, thì người ta viết rất nhiều. Mà trong cái cuốn sách Tân Ước là cái sách mà các thánh tông đồ, bốn ông thánh đã viết lại để kể lại cái cuộc sống của Chúa, cái chuyện này nó xác thực chứ không phải là một cái huyền thoại. Thành ra có những cái có thể nói là sự kiện đó, cho chúng ta thấy Đức Mẹ có mặt ở những nơi đau khổ, và Đức Mẹ không có nói rất nhiều, chỉ có vài câu thôi. Như là Đức Mẹ nói là khi mà thiên thần hiện ra đó, thì nói là Đức Mẹ có bằng lòng, có đồng ý để mà nhận cái sứ mệnh này không, thì Đức Mẹ nói tôi cũng không có lập gia đình mà làm sao tôi làm được. Thì thiên thần cắt nghĩa mọi sự sẽ xảy ra như Chúa muốn, thì Chúa là quyền bính, Chúa là cao cả, Chúa là có đủ mọi sự mà có thể, chúng ta nói là không có thể nào mà Chúa không làm được hết. Thành ra Đức Mẹ đã vâng lời và nói vâng. Cái đó là một cái trong những câu của Đức Mẹ nói. Tức là chúng ta sẽ phải học cách trả lời vâng trong mọi hoàn cảnh. Thành ra khi mà Loan có con á, thì nhiều khi cũng như là Victoria nói, cái sự hy sinh của người mẹ nó rất là cao cả, và nó bắt đầu từ lúc mà mình đã thấy là mình có mang thai, thì mình có thể chấp nhận mình trả lời vâng hay không. Cái đó là một cách để chúng ta thấy trong cuộc sống. Rồi thứ hai nữa đó là khi mà Chúa lớn lên đó, thì Chúa đi vô trong cái buổi lễ đám cưới thì hết rượu, thì Đức Mẹ mới nói với Chúa là họ hết rượu rồi. Chúa hỏi Đức Mẹ vậy chứ cái chuyện của tôi làm sẽ để cho tôi làm. Thì khi mà Đức Mẹ nghe nói như vậy thì Đức Mẹ mới nói là tất cả những gì Chúa nói đó, thì nên làm đó. Thành ra câu thứ nhì mà Loan luôn ghi nhớ là trong cuộc sống của Loan, là dạy con của Loan, khi mà mình có đạo, tức là mình có đi một cái đường thiện, mình muốn đi theo cái sự thật đó đó, thành ra mình phải dạy con mình thế nào. Và Loan cũng luôn luôn nhắc con là những gì Chúa dạy cho con, Chúa chỉ cho con trong cuộc sống, qua những cái sự kiện trong cuộc đời của mình, thí dụ từ lúc đi học bị bạn bè cười giỡn, hay là những lúc mà mình thua kém, những lúc mà mình thấy mình thiếu thụt, thiếu thốn á, hay là mình đau khổ hay một cái cách này hay cách khác, thì mình có thể mình nói có một cái ơn trên giúp mình có nghe cái tiếng đó hay không. Và cái tiếng lương tâm cũng rất quan trọng á Victoria. Loan cũng nhớ tới cái vấn đề đó, là cái tiếng lương tâm mình phải nghe, cái tiếng lương tâm của mình. Thì đó là cái nơi mà trong cái sự im lặng mình nghe, mình hiểu và mình đi theo cái đường thiện và cái sự thử thật. Thành ra cái đó là một cái cách để Loan trả lời, chắc cũng chưa có đủ, nhưng mà Loan cũng nghĩ là các anh chị em sẽ có đặt câu hỏi thêm hay không thì cho chúng ta biết nha.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Victoria sẽ bổ túc cái câu trả lời. Xin trở lại với cái câu hỏi khi nãy chị Loan đã trả lời cho quý vị về cái tinh thần và cái đức tính của một người mẹ khi muốn hướng dẫn con cái mình về cái tinh thần phục vụ và hy sinh cho nhân loại hoặc là cho đồng loại của mình. Thì Victoria thấy rằng qua cái những lời mà nhắc nhở của Đức Mẹ Maria trong những cái buổi lễ mà đi hành đạo cùng Chúa Giêsu trong cái thời buổi đầu tiên khi mà Chúa Giêsu còn tại thế, trước khi chịu cái sự hy sinh làm một cái của tế để mà cứu chuộc cho nhân loại, thì những cái bước đường khó khăn đó chúng ta cũng cảm thấy được cái sự hy sinh của người mẹ hướng dẫn cho con cái mình có được cái tinh thần trách nhiệm để mà phụng sự và cống hiến cho đời thật là khó khăn. Ngay cả những ngày đầu khi mà Đức Chúa Thánh Linh và Đức Chúa Thiên Thần ca ngợi cái sự dâng lời của Đức Mẹ Maria khi mà chịu mang thai để mà cho có Chúa Cứu Thế Giêsu vào đời để mà sau này làm cái công cuộc giải thoát cho nhân loại, gánh chịu những cái tội lỗi mà chính Chúa Giêsu không phải là người gây ra tội. Thì chúng ta thấy đây là một cái bước hành trình khá là khó khăn cho một bà mẹ. Thành ra khi mà một người mẹ thì chúng ta luôn luôn phải làm gương. Trước cái đức tính của Đức Mẹ Maria thì chúng ta thấy rằng một người phụ nữ có cái tinh thần dâng lời và có một cái niềm tin rất là mãnh liệt. Và cái sự dâng lời của Đức Mẹ Maria với đứng Chúa Trời, là đứng Chúa Thánh Cha, và chịu cứu mang Đức Chúa Giêsu khi vào đời và đã nuôi lớn Đức Chúa Giêsu và đồng hành với Đức Chúa Giêsu và lại lắng nghe và chấp nhận để mà không có một lời than hoặc là không có một cái sự giống như là khiển trách con của mình khi mà đem thân ra để mà làm cái của tế để mà giúp đỡ nhân loại. Đây là một trong những cái đức tính phục vụ mà tôi cảm thấy rằng là một người mẹ thật là rất là khó làm. Nếu mà mình phải chứng kiến con của mình bị người khác ăn hiếp hoặc là đàn áp về tinh thần hoặc là thể chất, thì chúng ta đã có những cái cử chỉ bao che hoặc là có những cái biểu chỉ binh vực rất là rõ ràng. Nhưng đối với Đức Mẹ Maria thì cái tinh thần của người hướng dẫn khi mà Đức Chúa Giêsu trả lời, có lẽ là người Việt Nam của chúng ta hoặc là những người mẹ châu Á đó, thì thường thường cảm thấy rằng chúng ta dùng cái cách là người ta nói là giống như là làm cho con cảm thấy là hối hận, hối hận mà là cảm thấy là play under the guilt, làm cho cái người con cảm thấy là cái trách nhiệm của mình là con thì phải nghe lời mẹ dù biết rằng mẹ sai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái lời khuyên của Đức Mẹ Maria khi mà cái buổi lễ cưới thiếu rượu thì nhắc nhở Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã làm phép để có ra rất là nhiều rượu quý vị, để cho cái buổi lễ được tốt đẹp hơn, nhưng mà không phải là để vì nghe lời mẹ, nhưng mà đó là trong một những cái điều mà cần phải có xảy ra theo như cái lời tiên tri trong thời cựu ước. Thì đây là một trong những cái mà Victoria cảm thấy rằng có thể là người mẹ Việt Nam của chúng ta học được những cái tinh thần qua Đức Mẹ Lavan. Và bây giờ đó, Đức Mẹ Lavan là một trong những cái hình tượng của Đức Mẹ Maria, nhưng mà với cái sắc thái của người Việt Nam là mặc áo dài và đội khăn đóng, thì quý vị sẽ thấy được những cái hình ảnh này ở những cái thánh đường của người đạo Công giáo tại Hoa Kỳ và cũng như khắp nơi trên thế giới khi mà nói tới Đức Mẹ Lavan. Thì bây giờ Victoria sẽ bước qua các câu hỏi thứ nhì. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói cái câu hỏi thứ nhì. Đó là qua những cái kinh nghiệm dạy con thì trong lúc mà chúng ta làm mẹ đó, thì không biết là chị Loan có được trải nghiệm qua những cái sự màu nhiệm hay là những cái phép lạ hả? Được nhận lãnh từ Đức Mẹ Maria không ạ?
Victoria nói về cái phần này đó ha, thì mình cũng như là cắt nghĩa một chút ha. Khi mà mình nói là cái phép lạ đó là những cái ơn mà mình nhận được mà mình không có cắt nghĩa được ha. Thành ra nhiều khi đó mình trong cuộc sống của mình đó, có nhiều đối với bà mẹ đó dạy dỗ con hay là có kinh nghiệm sống với con đó, thì có nhiều cái phép lạ lắm với cơ gia mà mình có thể là mình, nếu mà mình có đạo đó, mình sẽ dựa trên những cái niềm tin, mình có thể cắt nghĩa theo kiểu niềm tin của mình ha. Giống như trường hợp là thí dụ như mà mình Loan thì thí dụ kể về vấn đề mà dạy dỗ con hay là kinh nghiệm sống với con đó, thì luôn luôn mở lòng ra để mà đón nhận. Hay nhiều khi mình không biết mình phải làm sao, mình không biết cách nghĩa phải làm sao ha? Nhưng mà mình đón nhận được cái ánh sáng, rồi mình đón nhận những lời khuyên bảo. Có thể mình thấy đó là người ta cách nghĩa cho mình như vậy, nhưng mà mình không hiểu làm sao, không? Thì cái vấn đề mà nói là dựa theo cái tình thương của mẹ Maria đối với Loan, với gia đình Loan đó, thì có rất nhiều cái trường hợp mà mình thấy cảm nhận là mình có sự yêu thương. Và mình thí dụ như Loan nói một cái thí dụ, một cái kinh nghiệm rất là thường là khi mà Loan đi du lịch với con mình đó, nhiều khi cái đường xá đó nó không biết lúc nào mà mình có thể sắp xếp, tại vì mình đi từ cái thành phố này đi qua cái thành phố kia. Có lúc đó, có một lần đó là chiếc xe đó đang đi, cái bánh xe nó nổ với tôi ra là mình hết hồn luôn. Mà lúc đó thì cũng có ông xã ở ngồi đó chứ, rồi mà nói chiếc xe nó, cái bánh xe nó nổ phía bên gái của mình á, thật ra nó còn nhỏ đó, nó cũng hết hồn, nó la lên thì chiếc xe tự nhiên là nó tắt lại. Nhưng mà lo nghĩ sau một cái này là không phải tai nạn nha, nhưng mà là những cái chuyện xảy ra mà mình không hiểu, thì cũng có cái bàn tay trên để cứu vợ, cứu mình đó. Tại sao thí dụ như cái xe nó có thể lật lại, hay là bánh xe mình đã nổ như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới con gái mình sao? Nhưng mà không có sao, chuyện gì xảy ra hết. Thật ra mình thấy cái đó là một cái phép lạ ha. Mình cũng có cách nghĩa được cái chuyện có thể nguy hiểm hơn, nhưng mà nó không xảy ra. Khi mà Loan đi trên xe đó, thường thường á, không biết là Victoria có gì không, nhưng mà ông xã Loan khi mà lái xe đi đâu xa đó là luôn luôn tụi này đọc kinh trước. Tụi đọc kinh xin Chúa, xin Đức Mẹ, xin các thánh. Có một thánh đó người ta gọi là Christopher đó, là cái ông thánh đó chuyên môn giúp đỡ những người đi xa hơi. Gì hồi đó không có xa hơi thì họ đi bộ á, họ đi bằng mấy cái đủ loại kiểu xe hết, nhưng mà ông thánh thì ông phụ giúp cho người ta trên cái hành trình đó. Thành ra cái đó là một cái phép lạ mà Loan nhận ra. Còn Victoria thì sao?
Em thì cảm thấy rằng những cái phép lạ là hình như là ngày nào mình là mẹ đó, mình cũng rất là có những cái âu lo, mà giống như là về giống như chị nói là tai nạn giao thông hoặc là bệnh hoạn đi, tại vì em làm trong bệnh viện thì em nói là bệnh hoạn nó cũng là một cái điều không may mắn xảy ra trong cái đời sống của mỗi con người. Và nhất là khi mà em làm trong bệnh viện mà đối mặt với các em nhỏ mà bị bệnh nan y đó, thì em rất là sợ hãi hoặc là những cái điều mà không may. Thì thường thường em thấy là mình luôn luôn lúc nào mình cũng cầu xin, mà mình cầu xin đó thì thường em nghĩ là không có cầu xin trực tiếp với Chúa Thánh Thần, mà em cầu xin với Đức Mẹ Maria, tại vì Đức Mẹ là người đã làm mẹ rồi và hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ. Là mình thương con, nhưng mà mình cũng không cảm thấy là nó phiền phức để mà cầu xin Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Thì em cảm thấy là những cái điều đó mình cầu xin với Đức Mẹ, và cái sự mà hướng dẫn con cái đó, thì em học một cái điều của cái tính nhẫn nại đó, mà em thấy Đức Mẹ rất là có cái tính nhẫn nại nha. Em nhớ có một cái câu chuyện đó là khi mà Đức Chúa Giêsu hình như là 12 tuổi hay là bao nhiêu tuổi đó, cũng hay là 7-8 tuổi gì đó, mà Đức Chúa Giêsu đi lạc vô trong cái đền thánh và ở đó nói chuyện.
12 tuổi.
Thì Đức Mẹ đi một đoạn đường khá xa xa rồi mới nhìn lại là không thấy Chúa Giêsu ở đâu cả. Nhưng mà chạy lại đền thánh thì thấy là cậu ta đứng đó nói chuyện thuyết đạo cho mấy người kia nghe là cái gì đó. Thì Đức Mẹ không hề nổi giận. Thì em nói là cái này là em phải học cái tính này, tại vì em là người cũng khá là hay quát náo người khác. Và đối với con cái đó thì cái tính nhẫn nại mình thường thường mình cũng không có nhiều á chị. Thành ra em học được cái tính nhẫn nại, mà cái tính mà em cảm thấy là cái đây là có cái sự giống như là giúp đỡ của Đức Mẹ trong cái sự mà hướng dẫn con cái, là giống như cái sự mà em hay lo lắng nhất á, là mình biết cái chuyện đó nó sẽ xảy ra mà mình muốn che chở cho con của mình. Chị đồng ý không? Mình lúc nào cũng là người mẹ, mình cũng muốn che chở, nhưng mà Đức Mẹ lại dạy cho em được một cái đính tính, đó là mình phải là những chứng nhân, mình phải hiểu con mình giống như là Đức Mẹ đã chịu, để mà hiểu thêm về cái chương trình hành đạo của Chúa Giêsu đi. Tại vì cái chương trình hành đạo của Chúa Giêsu rất là khó hiểu, đúng không? Giống như con của mình vậy đó, nó ra đời nó sẽ có những cái chuyện, mà những cái chuyện đó là những cái chuyện mà ơn trên sai khiến nó làm thì mình không biết được. Thì em có một cái câu chuyện này á, em cảm thấy nó rất là ngộ. Em thì thường thường em cũng mình đi dạy thì mình cũng dạy con nít làm những cái món quà tặng cho mẹ Mother Day, phải không? Thì tới khi mà em có con á, thì con của em đi học á, thì nó cũng đem những cái món quà về cho mình. Xong rồi nó mới nói á, là ở trong lớp á, ngày nay có kể câu chuyện, và nó đã kể câu chuyện cho bà cô nghe đó. Thì nói đó là tại sao đó là con nít á, lại xuống thế gian này để làm cái gì, đúng không? Thì nó nói á, là khi mà con nít đi xuống thế gian á, thì con nít rất là sợ. Khi mà Chúa Cha kêu là các con phải kêu những cái thiên thần đó là các con đi xuống dưới thế gian để làm cái công chuyện gì đi, thì mấy thiên trần trẻ này rất là sợ, nó ở dưới thế gian rất là đông người, tụi con đi xuống đó thì rất là sợ, mà đi để làm cái gì? Thì Đức Chúa Trời mới nói là các con đi xuống dưới đó đi, thì có những người khác sẽ giúp đỡ các con, có những thiên thần khác đã xuống trước rồi để giúp đỡ các con. Bé nó mới nói tiếp là nhưng mà nhiều người quá, làm sao mà biết là thiên thần, người nào là thiên thần để mà giúp mình, đúng không? Đức Chúa Cha mới nói á, là cái người đó có tên rồi, các con đi xuống đó đó, gọi cái tên là cái người đó sẽ giúp các con thôi. Thì nó mới hỏi là nhưng mà biển người mênh mông, tên làm sao mà một cái tên làm sao mà biết là cái người đó phải hay không, cái hỏi là cái tên gì. Thì Đức Chúa Cha mới nói là người đó tên là Mommy. Em thấy không? Em thấy con nít mà nó nghĩ ra những cái câu chuyện như vậy á cũng rất là thú vị. Thì em nghĩ đó là cái sự hướng dẫn của Đức Mẹ đã dạy cho các trẻ con đó, gọi là mẹ đó, là những thiên thần của các con. Thành ra đó, em cảm thấy rằng là mẹ, nhiều khi mình học hỏi được rất là nhiều từ các con. Thành ra em cảm thấy cái gương mà Đức Mẹ học từ Đức Chúa Giêsu á, cũng là một cái gương để mình học hỏi. Và hy vọng rằng mình muốn dạy con hy sinh cho đời để phụng sự đời, nhưng mà thật ra nhờ các con mình mới biết được cái tinh thần phục vụ và hy sinh, giúp đỡ cho những người đồng loại của mình. Thì cái đó là cái mà kinh nghiệm mà em cảm thấy rằng đó là một cái phép màu đối với em. Cái phép màu có thể xảy ra. Còn một cái vấn đề nữa đó chị Loan, là em thấy ngày nay đó, cái vấn đề giới tính đó, giữa con trai và con gái đó, mà em cảm thấy cái câu ngạn ngữ của người Việt Nam mình nó hay nói là con trai đó thì phải nhờ đức của mẹ, mà con gái đó thì phải nhờ đức của cha ha. Thì rất là tiếc là em với chị là không có con trai, phải không? Nhưng mà qua cái sự mình thấy là Đức Mẹ Maria lại có con trai, thì cái tinh thần mà để dạy dỗ cho con trai và con gái đó, với em mà thấy nó cũng không mấy gì khác nhau giữa cái việc làm của mình là một người mẹ, thì mình làm để mà cho con cái nó hiểu được và nó làm theo, rất là quan trọng. Tại vì cái đức tính, cái đức hạnh của người mẹ sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thần của người con. Em không biết chị có đồng ý với cái cách nhìn đó hay không. Để mà kết thúc cái buổi hội luận hôm nay, em gửi lại cho chị để chị có thể chào tạm biệt, và cũng cho mình cái ý kiến là cái đức hạnh của người mẹ và cái tinh thần dạy dỗ cho con, biết cái tinh thần phục vụ và hy sinh đó, nó có đi đôi với nhau hay không ạ?
Dạ, nói tóm lại đó Victoria, thì từ lúc mà mình bắt đầu cái chương trình Tầm Sau Mai tới bây giờ đó, cái đường mà mình nói cái đường Filicam là cái đường vàng đó mà mình đi theo đó ha, cái ánh sáng mà mình đi theo đó là cũng hướng về cái tình thương, phải không? Tình thương rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, tại vì mình thương mình mới cho, tình thương mình mới hy sinh. Còn cái sự mà giáo dục đó, nói với Victoria cũng rất là đúng, là con trai con gái gì đó, mỗi người nó có cái phát lộ phát biểu khác nhau, có cái cảm xúc khác nhau, nhưng mà cái chung chung đó cũng là cái tình thương thôi. Tình thương cha mẹ, tình thương người mẹ đối với con mình, và tình thương của đứa con đối với mẹ. Thành ra cái đó nó làm cho mình lớn lên trong cái sự sinh trưởng với nhau ha, đồng hành với nhau. Thì Loan cũng cảm ơn các anh chị và tất cả các bạn lắng nghe tụi này nói chuyện. Nhiều khi chuyện nó rất là tầm thường, nhưng mà chúng ta cũng luôn nhớ lại là chúng ta cùng đồng hành với nhau. Thì như Victoria nói, mình cũng học rất nhiều về con mình ha, và con mình nó cũng học rất nhiều về mình. Mình là những nhân chứng của tình yêu. Đó là cái câu cuối cùng của Loan nói. Và cũng xin chào các anh chị, và hẹn lần sau. Cảm ơn tất cả.
Victoria xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sau Mai. Và cũng hy vọng rằng trong cái gương của Đức Mẹ Lavan, và cái gương của Đức Mẹ Lavan là sự hiện thân của Đức Mẹ Maria tại Việt Nam. Và trong cái mùa phục sinh này, chúng ta sẽ trở lại những cái đức hạnh của một người mẹ tinh thần. Và chúng ta là những bà mẹ vật chất, nhưng mà chúng ta cũng mong muốn rằng có được một cái khả năng là hướng dẫn các con về cái đời sống tinh thần, để ngoài cái bổn phận chăm lo về cái đời sống vật chất cho các con, chúng ta cũng phải chăm lo về cái đời sống tinh thần của các con. Vì đó là một cái sự sống đời đời mà các con phải hưởng thụ, và các con phải tự mình tu, tự mình giống như là hướng thượng. Mình có muốn nung đốc tới đâu thì cái quãng đời của mình cũng sẽ không có sống với con cả đời đời được. Nhưng mà cái niềm tin và cái sự ban cho từ cái lòng tin của các con Đó là cái sự mà mình phải chứng kiến và mình phải giống như là chuẩn bị cho các con bước vào cái hành trình đó. Thì mình sẽ kính chúc quý bà mẹ có được cái mùa phục sinh thật là hạnh phúc và bình an bên các con của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin chào tạm biệt quý vị.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.